This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tới ngồi với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và chúng ta lại tiếp tục chương trình Tình yêu và gia đình với một cái sự việc mà đang xảy ra và nó làm lu mờ hết tất cả những cái tin tức khác, đó là corona, phải không chị Thủy? Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục tại vì cái lệnh mà gọi là ở nhà, rồi shut down business, rồi shelter at home. Thì chúng ta nghe những cái chữ đó thì cũng giật mình. Có người tưởng rằng giới thiếu quân luật hoặc là giới nghiêm, nhưng mà nó không phải là như vậy. Mặc dù gần giống như vậy, chị Thủy nhỉ?
Đúng như vậy, chị Thu Nga ơi. Thành phố Houston đó, sáng nay bà Judge Hidalgo cũng như là ông thị trưởng Turner đó cũng đã họp báo để mà đưa ra cái lệnh là tất cả mọi người không có dùng chữ là shelter in place giống như là ở Dallas hay là những nơi khác, mà họ dùng cái chữ stay home, work safe, tức là hãy ở trong nhà và nếu có đi làm thì phải nên giữ an toàn. Thành ra và cái điều này cũng áp dụng cho tất cả mọi vùng quanh Houston, từ thành phố Houston tới những vùng lân cận Harris County, trong vòng Harris County đó chị Thu Nga. Thật ra cái điều này cũng không khác hơn với những cái điều mà trước đây đó, giới chức chính quyền vẫn kêu gọi mọi người là nên thận trọng, không có đi ra ngoài nhiều, không có để gây ra những cái không có tụ tập. Nhưng mà cái lệnh này chỉ để xác định lại cái lệnh đó, đồng thời nói rằng bất cứ cái sự tụ tập nào đó mà ở ngoài phạm vi nhà cửa đó thì sẽ có thể sẽ bị bắt tù và có thể bị phạt vạ lên tới 1,000 đồng. Có lẽ cái điều này người ta cũng để tránh đến những cái trường hợp mà găng đảng hay là những kẻ xấu đó chị Thu Nga, sẽ lợi dụng cái thời gian này đó để mà có thể gây ra những cái điều hại cho đồng bào mình, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà mọi người mà làm đúng theo những cái gì mà của chính phủ địa phương đưa ra thì chắc chắn rằng giúp đỡ rất là nhiều. Sẵn đây thì chúng tôi cũng có những người mà đã giống như là bên 900, bên 1600 AM có những cái câu hỏi gì mà quý vị có thể là gọi vào đài, rồi chúng tôi dĩ nhiên là không có trả lời được. Nếu mà không có ở trong phạm vi của chúng tôi thì chúng tôi sẽ chuyển những cái câu hỏi đó cho những người mà họ có thể trả lời với quý vị được. Thì có những người than phiền rằng ngay ở trước những cái cửa chợ của châu Á, nếu mà mình không có nói Việt Nam mình nói châu Á chung đi chị, thì những cái mặt nạ và những cái bao tay họ quăng, họ vứt ở ngoài đường đó, chị thấy có dễ sợ hay không? Nếu mà mình không có giữ vệ sinh cho mình và mình nghĩ đến người khác, mình làm những cái điều như vậy thì rõ ràng là không được. Nếu mà đi tới các chợ Mỹ thì không có cái hình ảnh đó, nhưng mà đi tới những cái chợ chợ Á Châu thì có những cái hành cái hình ảnh đó. Chị có thể tưởng tượng là như vậy thì nó mất vệ sinh biết bao nhiêu, rồi cái người mà phải lượm cái mask đó, rồi lượm cái bao tay đó, rồi họ phải bỏ ở trong thùng rác. Nếu mà mình giữ cho tất cả mọi người và mình làm đúng theo như vậy, mình rửa tay thật sạch rồi mình giữ gìn vệ sinh công cộng thì có phải đỡ hơn hay không chị Thủy?
À, đúng như vậy đó chị Thu Nga, đó cũng là lý do mà tại sao đó chúng tôi cũng mở ra rất nhiều những cái đường dây, cái làn sóng để mà quý thính giả có thể gọi lên chia sẻ những cái khó khăn quý vị bị gặp phải. Có rất nhiều người Á Châu bây giờ đó, trong đó có nhiều người Việt Nam đó chị Thu Nga, cũng bị những cái người, những cái sắc dân khác, đặc biệt là sắc dân da trắng, họ coi như họ là da trắng mà kỳ thị đó, người da màu đó, và những sắc dân khác đó, họ đã bắt đầu harass, hoặc là họ chửi mới, hoặc là họ có nơi còn bị họ hành hung nữa. Và bây giờ cũng có những cái tin mà hồi nãy mà quý thính giả vừa mới nghe các anh chị em của Đài Sài Gòn, Dallas cũng như Houston có nói đến đó, là có những cái kẻ xấu bây giờ đang định âm mưu những cái người mắc bệnh corona đó, virus đó, là bây giờ họ sẽ truyền cái đó ra cho những người khác. Thì thấy cái tình trạng này thật là tệ. Đúng rồi, mỗi khi mà có những cái điều tai biến, thiên tai hay là nhân tai hay là dịch bệnh xảy ra đó, thì chúng ta đều thấy có rất nhiều những người tốt, nghĩa là chạy sỏ lòng bác ái giúp đỡ người khác, và đồng thời cũng có rất những kẻ xấu lộ ra. Không biết là tại Dallas có những nhóm như Houston cũng có trong đó có nhiều thiện nguyện viên, cũng như có một số linh mục mà cũng do linh mục bác sĩ Phạm Hiếu Tâm khởi xướng đó, thì cũng nhận sẽ trong cái thời gian mà bị stay home, bị lockdown, bị cái kiểu mà shelter in place này đó, mà những các cụ cao niên lớn tuổi sống một mình, không có con cháu, không nhờ vả được ai, có thể đi chợ, đi mua thuốc tây hay giúp đỡ mình cái gì, thì sẽ có những thiện nguyện viên chịu giúp cái làm cái công việc đó, sẽ đi mua giùm xong rồi đem tới tận trước cửa nhà. Hai bên hoàn toàn sẽ không có tiếp xúc cận kề theo đúng yêu cầu của chính quyền thành phố Houston. Nhiều nơi khác cũng đã có những điều này xảy ra. Chúng tôi thấy bên miền Nam California cũng có hai nhóm hoạt động như vậy. Đầu tiên họ hoạt động trong phạm vi nhỏ bé, cũng như các cơ sở tôn giáo cũng vẫn có những cái sự trợ giúp như vậy trong cái phạm vi quanh vùng cho đối với các tín đồ tín hữu của mình. Nhưng mà riêng cái nhóm thiện nguyện trợ tá này đó thì sẽ nhận giúp bất cứ ai, nhưng mà dĩ nhiên là những cái người không có cái thể nhờ ai khác, không có người thân, hoàn toàn bị cô độc neo trước, hay là bị đang bị bệnh không thể nào đi được, thì cái nhóm này sẽ sẵn sàng trợ giúp. Thì đây cũng là một cái điều vui, cũng bày tỏ cái sự hỗ trợ, cái tình tương thân tương ái giữa người Việt Nam mình những cái lúc mà nguy khốn hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, cái đó là cái điều đó là đáng nể phục vô cùng. Và nếu mà quý vị nào mà đang nghe chương trình này, thì nếu mà có thể là giúp cho những người già hay là những người mà không có đi ra đường được mua những thức ăn, thì chúng tôi cũng thấy có những sự kêu gọi mà riêng tư của từng cá nhân họ cũng có thể làm được việc này. Khi mà mua xong những dụng cụ hay thức ăn đó thì không cần phải đi vào nhà, cứ để trước cửa nhà rồi gọi ra lấy. Cũng như là cái hình thức mà delivery, những cái tiệm ăn mà chúng tôi cũng thấy là ở bên Houston cũng có, mà bên Dallas này trên đài của chúng tôi cũng có. Thì đó là những cái điều kiện mà chúng ta có thể làm được. Đồng thời cũng có sự kêu gọi những người mà có thể may vá được, hoặc là những tiệm may, hoặc là thì có thể là may thêm những cái mask, cái gọi là khẩu trang đấy, cái mặt nạ đó, để mà có thể là tiếp tế support cho các bệnh viện. Bây giờ bệnh viện đó họ thiếu những cái mask đó, và những người đó là làm việc cả ngày đêm để giúp cho chúng ta. Có những cơ quan mà không thể shut down được, tại vì shut down rồi ai làm? Giống như là y tế, bác sĩ, hay là như là media của chúng tôi đây cũng vậy, thì nó không có nằm trong những cái việc mà có thể shut down được. Nếu mà chúng tôi shut down thì quý vị làm sao mà có tin tức được. Tuy nhiên cũng có những cái phương pháp bảo vệ mà như chính phủ đưa ra, ngồi cách nhau 6 feet, vân vân. Và những cái shelter như vậy là shelter tự mình, shelter ở nhà của mình, thì để cho nó an toàn. Cũng có nhiều người complain là buồn chán quá, nhưng mà buồn chán còn hơn là lây bệnh. Và đúng, nếu mà chúng ta thực hành đúng như cái lời khuyên 14 ngày, không có đi để tụ tập, những cái việc cần thiết như chúng tôi phải làm, hay chúng tôi vừa nói, hay là đi mua thức ăn, hay là đi những cái chuyện gì mà cần thiết thì đi. Còn nếu mà cứ đi mà để mà nhậu nhẹt hoặc là làm những cái việc mà không cần thiết thì chúng ta không đi. Chúng tôi cũng có nhắc buổi sáng là có Blue Bonnet mà bây giờ không có ai còn lòng nào đi ra nữa. Tuy nhiên không có ai cấm quý vị đi ra ngoài park để mà chụp hình Blue Bonnet. Chỉ là thấy có người ngồi đó rồi thì đừng có đến mà cười tươi rồi nói tôi chụp chung được hay không thì không được, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, con biết trên bên vùng Dallas thì như thế nào chứ ở Houston đó, ngày hôm nay đã lên tới con số 200 người nhiễm bệnh rồi. Số tử vong thì có 2 người thôi mà dẫn đầu thì vẫn là tại Harris County, xong rồi sau đó đến Fort Bend County, tức là trong cái vùng mà Sugarland, những cái vùng mà phía miền Nam, Southwest của thành phố Houston, rồi sau đó đến thành phố Houston đó chị Thu Nga. Và không biết cái lệnh của ở bên Dallas khi mà nói đến cái chuyện mà bắt phải ở trong nhà shelter in place hay là chỉ yêu cầu mọi người ở yên trong nhà thôi thì như thế nào, nhưng mà cái lệnh này đó nó sẽ được áp dụng vào lúc 12 giờ đêm ngày hôm nay, đêm nay thứ ba, có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai là họ sẽ áp dụng chặt chẽ cái điều này. Và cái lệnh này chúng tôi xin được tóm gọn như sau, tức là tất cả mọi người đều phải ở trong nhà của mình trừ khi đi ra ngoài có những cái việc cần quan trọng, hoặc là đi làm việc trong các cơ quan chính phủ, cơ quan truyền thông, hay là những cái công việc mà đang được họ gọi là essential, là những cái cần thiết đó, có những cái nhu cầu cần thiết. Tất cả mọi cơ sở thương mại trừ những cơ sở thương mại cần thiết thì phải chấm dứt tất cả mọi hoạt động và đóng cửa tất cả mọi nơi ở trong cái vùng thành phố này, và tất cả mọi cái sự mà họp mặt với người khác hay là cả tư nhân cũng vậy, mà ở ngoài với bất cứ cái con số người nào, hồi trước chúng ta hồi trước chính quyền nói là không được quá 10 người, nhưng bây giờ người ta nói bất cứ cái bao nhiêu người thì cũng không có được xảy ra ở ngoài cái phạm vi của từng căn nhà, tức là cứ địa điểm cứ đi ra tới ngoài đường ngoài sân là mà người ta nhìn thấy là không thể được. Các nhà hàng tiệm ăn thì vẫn có thể hoạt động nhưng mà chỉ được cho gọi thức ăn take out hay delivery thôi, hay là drive through window thôi. Tất cả các cái cơ sở tôn giáo đó bây giờ chỉ có thể đưa qua những cái sinh hoạt của mình bằng video và bằng những cái, nghĩa là không có phải trực tiếp trong số người, và những cái nhân viên mà phụ trách những công việc này cũng không được quá 10 người. Ngoài ra tất cả những cái chữa bệnh mà không cần thiết như là giải phẫu hay là chữa răng thì cũng bị cấm ở trong cái vùng thành phố. Nếu một cái người nào đó ở trong gia đình điều này thì chúng ta biết rồi mà bị dương tính với cái căn bệnh này thì cả toàn bộ gia đình sẽ phải bị cách ly trong vòng 14 ngày, và tất cả các nursing home sẽ không có cho cái du khách đến thăm viếng nữa, trừ khi là các nhân viên y tế hay là những nhân viên có chuyện cần trực tiếp đến nhu cầu của những người đó. Các cái những cái đường toll ở trong thành phố, tức là những cái đường mà phải trả tiền đó, thì trong cái giai đoạn này sẽ không có phải trả tiền. Và những cái tất cả những cái ai mà vi phạm những cái lệnh này đó sẽ bị phạt vạ lên tới 1.000 Mỹ Kim nếu mà bị bắt được. Tuy nhiên, các giới chức cảnh sát cũng nói rằng nếu chúng tôi thấy có một nhóm người tụ tập thì chúng tôi sẽ gửi nhân viên công lực tới, nhưng mà còn và có thể sẽ phạt vạ. Nhưng mà ngoài ra thì cũng xin mọi người tự giác. Chị Thu Nga, đây là những cái điều mà chúng ta cũng thấy. Nhưng mà điều này không ảnh hưởng tới cơ quan truyền thông của chúng ta, tại người ta đặt cái câu hỏi là những cái công việc nào là công việc cần thiết. Công việc cần thiết có nghĩa rằng phải lo đi săn sóc bệnh nhân, phải làm những cái công việc liên quan đến tình trạng chăm sóc và chữa trị bệnh tật cho người khác. Công việc này cũng, công việc cần thiết cũng là những cái nhân viên làm việc trong các chợ và các nhà hàng cần phải đi mua, đi chợ hay mua đồ đạc thì cũng được coi như là cần thiết. Những cái lúc mà đi ra ngoài đó thì có thể đến các công viên vẫn mở cửa, nhưng mà tất cả những cái nơi mà chơi playground của trẻ con đó, những cái chỗ mà để cho trẻ con chơi đùa thì đều không có được sử dụng nữa. Và đó là những cái, và những người mà phải đi chăm sóc những người khác hoặc là những người đi giao hàng thì cũng được coi như là cần thiết. Còn những cái công việc nào là công việc, những cái business nào, cơ sở thương mại nào thì được coi là cần thiết thì dĩ nhiên là y tế rồi. Rồi những cơ sở của chính phủ, những cái cơ sở mà phải chữa trị cấp thời của chính phủ, thí dụ như nước hỏng, điện hư thì cái đó là họ cũng là coi là cũng là cần thiết. Trong đó thì có cả các cơ quan truyền thông nữa chị Thu Nga, và kể cả những người giữ trẻ nữa. Trong những cái trường hợp mà phải đi lại để mà hoặc là những cái cơ quan hiện nay đang giữ trẻ con mà nếu mà dưới 10 người tất cả thì cũng vẫn được mở cửa để mà chăm sóc các em trong trường hợp cha mẹ vẫn phải đi làm. Không biết ở Dallas thì như thế nào hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, Dallas thì ông quận trưởng của hạt Dallas là ông Clay Jenkins đã ra thông cáo ngày Chủ nhật là tất cả công dân tại địa hạt Dallas đã yêu cầu ở nhà trừ khi phải đi làm hay là có những cái công việc cần thiết. Và lệnh này thi hành bắt đầu có hiệu lực vào lúc 11:59 ngày thứ Hai, 23 tháng 3. Tất cả các cơ sở thương mại nếu không có phận sự trong lĩnh vực cần thiết phải tạm thời đóng cửa. Công dân vi phạm lệnh này có thể bị phạt tiền hay là án tù. Và lệnh này là cơ hội tốt nhất để chúng ta ngăn ngừa cái tình trạng lây lan của coronavirus tại Dallas, và chúng ta phải bảo toàn tính mạng cho mọi người. Và cư dân tại hạt Dallas vẫn có thể đi bộ và dắt chó ra ngoài, nhưng mà phải luôn giữ cái khoảng cách ít nhất là 6 feet với mọi người xung quanh. Và nhà hàng có thể mở cửa và chỉ nhận giao thức ăn đến nhà, tức là to go, và thực phẩm vẫn để ở cửa. Và hai cái phương tiện di chuyển công dân là xe buýt và xe điện vẫn hoạt động. Và những nghi thức tôn giáo phải tổ chức qua truyền hình, truyền thanh hay là mạng Internet, không được quá 10 người. Và tất cả những quy định này nhằm ngăn chặn cái sự mà lây lan của dịch COVID-19 tại Dallas. Và tính đến ngày Chủ nhật 22 tháng 3 thì tiểu bang Texas đã có hơn 600 ca nhiễm coronavirus và hơn 130 tại Dallas. Và trước kia chúng ta nghe những người già bị, nhưng mà sau này chúng ta cũng nghe người trẻ bị. Và đa số người bị nhiễm vi khuẩn này cảm thấy những cái dấu hiệu sốt và ho thì tùy theo cái trường hợp mà đúng với lại cái điều khuyên của họ thì chúng ta sẽ được thử nghiệm và tiêu chuyển lịch thử xem có dương tính cho nhiễm coronavirus hay không. Thì có 3 dấu hiệu là cảm sốt và hô hấp khó khăn, ho cái kiểu hụt hơi và làm việc hay ở gần bệnh nhân bị dương tính. Cảm sốt và hô hấp khó khăn, ho hụt hơi, và cái bệnh dịch này có thể phát ra trong vòng 5 cho tới 14 ngày. Cảm sốt hô hấp khó khăn và không tìm được nguyên nhân hay đã ở gần bên người bệnh dương tính. Thì nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết và muốn được thử nghiệm thì quý vị có thể là gọi số điện thoại 214-819-2004 trong giờ làm việc, hay là 877-605-2660 sau giờ làm việc đó chị Thủy.
Vâng chị Thương Nga, ở bên đài 900 AM thì kể từ ngày hôm qua là mỗi ngày sẽ có cái giờ phát thanh để cho thính giả có thể gọi vào, đặt những câu hỏi cũng như chia sẻ những cái tin tức cần thiết, cũng như nhất là đặc biệt là những người mà cần trợ giúp ở nhà thì để cho nhóm thiện nguyện có thể biết tới mà giúp đỡ họ tránh cái tình trạng mà thiếu thốn thực phẩm hay là lỡ bệnh hoạn mà không có ai biết tới, hoặc là chính mình bệnh hoạn mà không biết phải như thế nào. Cảm ơn chị Thương về những cái triệu chứng của bệnh của coronavirus, trong đó những cái triệu chứng chúng tôi cũng thấy rằng cũng bao gồm luôn cả cái chuyện mà cái này là nó mới chị Thu Nga, trước đây thì chúng ta chỉ thấy có sốt, khó thở và ho khan thôi. Bây giờ có thêm cái là sẽ có cái sự mà confusion, tức là cái sự mà hoang mang ngơ ngác và không có, hoặc là mệt mỏi quá nằm không có ngồi lên được, hay là cái khuôn mặt cũng có cái màu xám, bị xanh xám hơn là thường lệ. Không có nghĩa rằng phải có những cái triệu chứng này, nhưng mà đó cũng là cũng có thêm những cái triệu chứng đó nữa. Ngày hôm qua trong cái chương trình đầu tiên ngày hôm qua vào lúc 1:30 đó, và trưa nay 1:30 cũng sẽ bắt đầu như vậy, cũng nhiều thính giả cũng gọi lên hỏi, cũng có người hỏi về cái loại thuốc mà chloroquine đó, là loại thuốc mà trị sốt rét, trước đây Việt Nam mình cứ gọi là thuốc kinning đó, thì liệu có điều trị được hay không. Thì ngày hôm nay chúng tôi thấy là có hai cái tin ngược lại với nhau chị Thương Nga. Một cái tin từ một nhóm bác sĩ ở bên California gửi lên, cái này mà chỉ bằng tiếng Việt thôi, nói rằng các cái đài đã những cái đài truyền hình lớn của Mỹ từ ABC News tới Fox News cũng công bố là cái đợt thử nghiệm chữa trị với cái loại thuốc này đã đạt tỷ lệ 100% người lành bệnh. Thì đó là cái điều là cái tin, nguồn tin đó thì không chính xác, tại vì không phải là từ các nhân viên chính xác. Nhưng mà riêng một cái bản tin của NBC News thì nói rõ rằng có một người đàn ông ở tiểu bang Arizona đã qua đời sau khi uống thuốc chloroquine. phosphate á, để tìm cách ngăn ngừa nhiễm virus corona. Người vợ cũng uống thuốc theo chồng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Cái thuốc này dành để trị bệnh sốt rét. Một nghiên cứu ban đầu cho thấy cái thuốc này có thể hiệu quả trong việc trị bệnh COVID-19. Tuy nhiên, những nghiên cứu này chưa được chứng minh và chưa được thử nghiệm với con người trong một cái thời gian khả dĩ. Theo cái thông báo chí từ cái Banner Health có trụ sở ở Arizona, là hai vợ chồng ông này ở tuổi trên 60 đã uống thuốc chloroquine để được sử dụng vệ sinh hồ cá để chống virus corona. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau, cả hai được đưa vào phòng cấp cứu và người chồng qua đời sau đó. Thì bác sĩ giám đốc y khoa của trung tâm y tế ở tại tiểu bang Arizona nói rằng, trước tình hình không chắc chắn về bệnh coronavirus, chúng tôi hiểu rằng người dân đang cố tìm ra những phương pháp mới nhằm ngăn chặn hoặc chữa trị, nhưng tự chữa không phải là cách nên làm. Trước đó thì trong cái cuộc họp báo vào tuần trước thì chúng ta cũng thấy là Tổng thống Trump có nói rằng cái khả năng có thể chống virus của loại thuốc này. Tuy nhiên, cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đó, thì chính ông tiến sĩ Anthony Fauci đó, là cái người mà giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm, thì nói rõ là loại cảnh báo là loại thuốc này chưa được chứng minh, chưa được thử nghiệm và cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa. Ông cũng nói rằng bất cứ chứng cứ nào về việc điều trị thuốc này mà hiệu nghiệm đều là giai thoại và không phải là sản phẩm đã được thử nghiệm của cơ quan CDC. Thành ra chúng tôi cũng loan báo những cái tin này để cho tất cả quý thính giả người Việt Nam mình, nhất là rất nhiều người bây giờ đang nói là giới bác sĩ họ đang tự biên toa để cho gia đình họ và người thân của họ những cái loại thuốc chloroquine này đó, thì cũng nên rất là thận trọng, tại vì cái tin tức chính thức ở Arizona đã có người thiệt mạng vì uống thuốc đó để mà ngăn ngừa virus. Những cái như ở bên Pháp, ở tại Marseille, người ta thử nghiệm trên số 24 người và nói rằng khả dĩ thành công là cho để mà trị bệnh những người đã bị bệnh rồi thôi, chứ còn ngăn ngừa thì là chưa gì, chưa thấy chữa bệnh đâu đã thấy hại vào thân hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, nghe nói vâng, những cái tin này chúng ta cũng thấy như vậy, tại vì người Việt Nam của mình thì nói ngay ra hay cũng người ta nói là khi bệnh thì vái tứ phương, rồi nghe có một cái phương pháp gì đó thì lật đật nghe theo. Và cũng được biết rằng gần với lại xã thì cũng đã coi như là hết rồi ở trong các tiệm thực phẩm. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng cũng có nguy cơ như vậy. Thành ra những cái phương pháp nào mà chúng ta thấy là nó vô hại, có thể giúp hoặc là vô hại thì chúng ta có thể làm theo. Còn cái những phương pháp mà chúng ta không biết thì cũng sợ lắm. Giống như cái việc mà gót cô, cái cổ họng bằng muối đó. Nhưng mà nếu mà làm muối mặn quá thì nó lại cũng không tốt. Thành ra cũng có nhiều cái tin như vậy. Nhưng mà một lần nữa cái lệnh mà shelter in place á, ở tại Dallas này, Theron thì chưa có đến cái lệnh đó, là tại vì họ vẫn coi như là ban hành một cái lệnh hơi nghiêm hơn một chút. Tại vì ông Greg Abbott, ông để là những cái điều mà quyết định cho local, cho nên tùy theo local họ có thể đưa ra những cái lệnh nào. Và như vậy là ở Dallas, tất cả mọi công dân, đúng như vậy, Dallas nên ở trong nhà, ở chung cư hay ở tại nhà mà nghỉ, có thể rời nhà để đi làm. Chúng tôi nhắc lại như vậy, những cái công việc cần thiết như là đi chợ hay đi bác sĩ vân vân, mà tất cả những cái cuộc giải phẫu giống như abortion là phá thai đó, hoặc là những cái cuộc mà giải phẫu nào mà không có phải khẩn cấp mà life and death đó, thì cũng họ cũng là xin được dời lại. Và những cái việc mà giống như đám cưới, đám hỏi hay là đám tang thì được phép, nhưng mà phải giữ là tối đa dưới 10 người và khoảng cách như cái luật định đó là 6 feet. Còn cái chuyện mà ăn uống thì dĩ nhiên là chúng ta thấy với cái tình thế như thế này thì ăn uống có còn vui nữa hay không, mà chúng ta cũng phải giữ gìn cho tất cả mọi người chung quanh. Và cái việc mà kỳ thị người châu Á thì bây giờ có thật như vậy. Cho nên là chúng ta nếu mà đi bộ ra ở ngoài những cái công viên, những cái park mà bây giờ mà vắng hoe đó, thì quý vị cũng phải cẩn thận. Tại vì với cái người xấu thì họ có thể là xuất hiện khắp nơi, thừa nước đục thả câu. Những người mà đi muốn gieo rắc kinh hoàng, đi muốn cho người ta lây bệnh, thì cái điều đó là một cái điều mà vô cùng mất đạo đức. Và Tổng thống Trump cũng nói là người Mỹ gốc Á không gây ra virus corona, cần được bảo vệ. Và ông cáo buộc là có phân biệt chủng tộc khi Và ông Tập Cận Bình thì là dĩ nhiên là ông rất là giận dữ khi mà nghe nói rằng ông Tổng thống Trump và những người khác gọi là cái gì chị? Virus của Tàu. Nhưng mà thật tình ra đó, thì thật tình ra đó chỉ là một cái tên giống như là bệnh dịch heo châu Phi thì người ta cũng gọi ra như vậy thôi, tùy theo suy nghĩ của quý vị.
Vâng, đó cũng là cái lý do mà đài chúng tôi đó, mặc dù cũng rất là hiểu cái tâm trạng của quý thính giả, nhất là người Việt Nam mình đó, thì rất là ghét, ghét là Trung Cộng, thành ra ghét Tàu, thành ra khi mà cái bệnh dịch này từ Vũ Hán thì ngay trong từ cái tên của nó đó, COVID cũng có nghĩa rằng Chinese Originated Virus in December 19, vì vậy mới có chữ COVID, December 19, D19 như vậy, thành ra đã có cái tên trong đó rồi, tuy nhiên chúng ta cũng hạn chế dùng những chữ kia, tại vì khi mình dùng đó, lúc mình nói tiếng Việt với nhau, người Việt Nam với nhau thì không có sao, nhưng mà khi chúng ta nói bằng tiếng Anh đó thì là có thể những cái sắc dân mà da trắng mà quá khích đó, họ có thể nhân cái cơ hội này để họ tấn công người Á Châu mình, thì trong đó người Việt Nam mình cũng bị lây lan, nhiều trường hợp đã xảy ra. Tuy nhiên cũng có những trường hợp, chị Thu Nga, có một người phụ nữ Việt Nam, theo tin mà chúng tôi thấy báo chí ở bên California đó, thì là một người phụ nữ Việt Nam cũng đã bị bắt, tại vì người ta tìm thấy người camera ở trong một cái chợ Mỹ, thấy bà này nhổ nước miếng vào trong cái rau đó, chị Thương Nga. Thành ra lập tức người ta gọi nhân viên an ninh tới và bắt giữ người này. Tưởng tượng trong cái thời điểm này mà bị đem vào nhốt trong tù thì là cả một cái chuyện mà kinh khủng. Thành ra cũng nên cảnh giác tất cả những cái điều đó. Và cũng có những cái em trẻ đó, thanh niên trẻ, người ta cũng nhìn thấy ở trên Facebook đưa ra những cái cảnh mà các em đi ho vào trong những cái thức ăn ở các chợ thì cũng đã bị các giới chức tìm đến và cảnh cáo cũng như bắt giữ. Thành ra quý thính giả nên dặn dò con em thật là thận trọng. Nhiều khi những các em tưởng là những cái đùa nghịch vui chơi nhưng mà có thể sẽ đem lại những cái tai họa rất là lớn. Cho nên chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng gọi vào để mà cùng chia sẻ những tin tức, những kinh nghiệm quý vị nghe được, hoặc là những cái câu hỏi quý vị, những điều gì chúng tôi không biết thì chúng tôi sẽ tìm biết và sẽ trả lời quý thính giả. Như ngày hôm qua trong cái chương trình về cái việc mà trợ giúp người cao niên á, thì có vị thính giả gọi vào để hỏi về cái số tiền mà mỗi người 1.200 đồng đó thì bao giờ mới được, thì chúng tôi đã tìm hiểu và xin thưa rằng ngày hôm nay đó Quốc hội Thượng viện Hoa Kỳ vẫn đang cứu xét về cái điều này. Ngày hôm qua thì hơi có vẻ bị chậm trễ lại bởi vì cái sự khác biệt giữa bên Cộng hòa và bên Dân chủ, nhưng mà ngày hôm nay thì hy vọng có những cái nguồn tin nói rằng hai bên đã có giải quyết được rất nhiều vấn đề trong suốt ngày hôm qua. Chúng ta cũng phải cảm ơn tất cả các nhà lập pháp trong mấy ngày nay đã làm việc không phải chỉ ban ngày mà cả đêm để mà thảo luận với nhau để tìm một cái giải pháp mà cứu nguy nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như cứu giúp cho những người dân Hoa Kỳ. Thì người ta hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ có một cái vote, một cái cuộc bỏ phiếu được diễn ra trong ngày hôm nay. Và cái tin vui này đã làm cho stock thị trường chứng khoán đó chị Thu Nga đã lên ngay lập tức trong ngày hôm nay đó chị.
Dạ vâng. Thành ra chúng ta cứ hy vọng đi, ngày mai trời lại sáng. Và bây giờ là chúng ta cũng thấy rằng trời cũng đã bắt đầu nóng nóng lên. Thành ra trong cái việc trong khi mà chúng ta chờ đợi như vậy thì cái chuyện mà rửa tay là cái điều cần thiết. TV nào cũng nói nhắc đi nhắc lại, rồi những cái hình ảnh lên là chúng ta phải rửa tay và chúng ta giữ gìn vệ sinh với tất cả những người xung quanh. Và một trong những cái điều mà người ta sợ đó là cái ghét đó chị, thì người ta sợ lắm. Thành ra khi mà quý vị đi đổ xăng đó thì quý vị nhớ mang bao tay, và mang bao tay xong thì là cởi ra là quăng liền, chứ đừng có tiếc cái bao tay rồi bỏ vào ở trong túi đó. Thì ngày hôm qua cũng vậy, là chúng tôi có thính giả gọi vào và hỏi cái câu là nói cô ơi, bây giờ đó con có cái vườn nursery, con đi tới tưới nước thì có bị cảnh sát bắt hay không. Rồi thấy cũng dễ thương, thấy tội nghiệp ghê. Thì cái chuyện đó thì chúng tôi cũng hỏi mà những người có liên quan đến cái vấn đề đó thì mới nói rằng cái chuyện mà người ta cấm đi ra đường để mà tụ tập, chứ còn không có ai cấm mình đi tới sở để mà mình thích khe cái công việc của mình. Ví dụ như là những người chủ ở những cái tiệm gì đó, họ không có mở cửa họ bán, nhưng mà họ có quyền đi vào ở trong cái chỗ làm của họ để mà dọn dẹp hay là tưới cây. Rồi con hỏi, cô ơi như vậy con thấy cái Blue Bonnet con có đi ra chụp hình được hay không? Thì nói là được trả lời rằng mình đi ra port mình vẫn có quyền đi. Có điều là thấy người ta chụp thì mình đừng có đến gần mà thôi. Thì đó là những cái chuyện mà chúng ta biết như vậy. Và quý vị cứ cứ gọi vô đài, có những cái câu hỏi mà chúng tôi trả lời không được giống như chị Thủy thì chúng tôi sẽ đưa cho những người chuyên môn. Ví dụ như quý vị hỏi bác về cái chuyện mà có y tế thì phải bác sĩ trả lời phải không chị? Những việc
đúng
luật pháp
vậy,
thì cũng có người luật pháp trả lời cho chúng tôi không trả lời khơi khơi được.
Và tất cả những cái chuyện hỏi han đối thoại với nhau như thế này với chị Thương Nga cũng làm cho lòng chúng ta an tâm hơn, cho mọi người cảm thấy mình không có bị cô lập, không bị cô đơn, và có cái sự tương trợ, có cái tình đồng bào với nhau cũng rất là quý. Thành ra chúng tôi quý trọng tất cả mọi câu hỏi của quý thính giả đặt lên. Vâng, bây giờ 713-664-8002 quý thính giả đã gọi đầy trên đường dây rồi. Chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên ạ. Dạ xin mời.
Tại Quảng Xuân không thưa cô.
Vâng đúng, vâng đúng Quảng Xuân.
Dạ Quảng Xuân chào cô Thanh Thủy, chào cô Thương Nga, xin chúc sức khỏe hai cô và vẫn an yên trong cái mùa dịch bão này nha.
Vâng, chúc sức khỏe Quảng Xuân và gia đình luôn.
Dạ Quảng Xuân cảm ơn. Quảng Xuân nghĩ như vậy nè, thứ nhất là Quảng Xuân nói cái quan điểm một chút xíu rất nhanh thôi. Tại sao mình gọi là nhà hàng Chinese restaurant hay là Chinese New Year? Thật sự thì cái tên gọi chỉ là một, không có phải là mình kỳ thị, nhưng mà nếu mà nói về những người làm công tác truyền thông như các cô quý đài thì cũng hạn chế, tại vì mặt công rồi người ta lại nói thế này thế nọ. Như riêng Quảng Xuân vẫn muốn gọi là Vũ Hán Corona, tại vì virus Vũ Hán, và tại vì nó xuất xứ ở đâu thì mình gọi ở đó. Tại sao mình gọi là viêm não Nhật Bản nè, cúm Tây Ban Nha nè, rồi Ebola, rồi cái gì đó châu Phi tá lạ.
Vâng, vâng, vậy thì chúng ta đồng ý với nhau cái điều đó.
Dạ. Còn cái vấn đề mà tự mình bảo vệ lấy mình, Quảng Xuân nghĩ đây những cái công việc nào phải cần phải đi ra đường thì cứ đi thôi. Thế mà cho mình cứ sống và làm việc theo nói theo kiểu mà mình cứ làm đúng luật thôi, thì để tránh được gặp những cái rắc rối. Nhiều khi cảnh sát chặn lại hỏi thì mắc công mình phải giải trình, mình phải nói rồi phải có sự xác nhận rằng tôi đang đi đến cái chỗ làm việc đó. Thì nếu những người nào trong cái công việc cần thiết phải đi thì cứ đi, tránh giữ cái khoảng cách. Và cái quan trọng nhất, tại vì cái thói quen của tất cả những người trên thế gian này cũng vậy chứ không riêng gì ở cộng đồng châu Á mình. Và tôi nghĩ bây giờ phải sống chậm lại đó.
Chắc chắn như vậy rồi.
Có nghĩa là mình tự cách ly là mình sống chậm như thế này. Là thường Quảng Xuân nói là sống chậm là như vậy. Mình đi ra mình mua một cái món đồ gì đó, mình phải dần trước nó sao suy nghĩ. Ồ nãy giờ mình quên làm gì ta? À, cái tay mình chạm vô cái vô lăng xe hơi, cái tay mình chạm vô cái cánh cửa xe hơi, cái tay mình cầm chìa khóa hay cái phone. Thì lúc đó mình phải sống chậm lại. Có nghĩa là mình giống như những cái cụ lão niên á. À bây giờ mình phải lau chùi cái này trước cái đã đó, thì đó là một cái rất là tiếu, nhưng mà thực sự đó là cứ sống chậm.
Chắc chắn rồi.
Mình góp phần mình nghĩ là mình làm gì ta, mình đi chợ về mình khoan đem thức ăn vô nhà cái đã, mình vô rửa tay trước cái đã, thì đó là một hình thức chậm lại một bước, nhưng mà nó chắc. Và quận tôi nghĩ là nhân cơ hội này có rất nhiều người ước, trời ơi tôi ước gì một ngày 24 tiếng tôi không đủ, tôi ước gì tôi có thêm giờ để với con tôi, để cho tôi để nghỉ ngơi, để thầy relax được. Thì đây là cái cơ hội để mọi người có thể bất đắc dĩ thôi, nhưng mà mình có thể ngồi lại với nhau và sống rất là vui trong một mái nhà, nếu những người nào mà bắt buộc phải ở trong nhà tự cách ly. Quảng Xuân chỉ muốn rất chia sẻ rất nhanh để nói lên cái quan điểm của mình, và xin chúc sức khỏe, chúc bình an tới cô Thanh Thủy, cô Thu Nga cũng như các anh chị.
Cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều, rất là quý những cái sự nhắc nhở, rất là quý, rất là cần thiết. Chị Thương Nga, trong xe của ai cũng nên có một cái cuộn giấy paper towels đó, rồi cũng nên có găng tay, nếu mình có găng tay cũng nên để một cái mask, mặc dù giới chức chính quyền khuyên rằng những người khỏe mạnh không có cần đeo mask, mà chỉ có những người mà đang ho đang bệnh đó thì mới nên đeo mask mà thôi, trừ giới chức y tế trong lúc chữa bệnh thì họ phải làm việc đó, nhưng mà những người bình thường khỏe mạnh đi chợ để cho mọi người thấy rằng tôi đang khỏe mạnh đây thì không có nên đeo mask. Tuy nhiên nên đeo găng tay và nên luôn luôn có giấy napkin, có giấy paper towels ở trong xe, để tới đâu thì mình clean tới đó. Và nếu những người mà có được những cái giấy khử trùng thì càng quý, và có những cái lotion để mà sanitizer đó thì càng quý. Nhưng mà bây giờ cái loại này không có tìm ra được ở đâu chị Thương Nga ơi. Anh chị em ở trong đài đó thì có được cái may mắn là cũng có một vài người dược sĩ thân hữu, thành ra họ cung cấp cho được một ít những cái thứ khử trùng đó, để mà cứ mỗi lần ai nói xong một cái đó thì là da là đều xịt alcohol lên để mà khử trùng, cũng như mỗi ngày trước khi mà ngồi bất cứ đụng vào đâu hay làm cái gì thì từng người nhân viên cũng đều là khử trùng tất cả những cái thứ mà mình đụng tới. Và đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng nên tập làm cái thói quen để mà khi ra ngoài thì sẽ ngăn ngừa được bệnh, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, nếu mà chúng ta giữ gìn vệ sinh cho chúng ta và cho những người chung quanh thì chắc chắn là được. Và nói về có những về cái việc mà bây giờ đó là shelter in place, hoặc là bây giờ mình cô lập hoặc là mình shut down những cái business thì cũng rất là tội nghiệp. Nhưng mà có người thì nói rằng nếu mà shut down hoài như vậy thì coronavirus nó chưa giết mình, thì có những cái việc mà người ta mất job rồi người ta không có tiền nữa thì cũng quá thảm luôn. Nhưng mà hy vọng rằng có cái sự giúp đỡ của chính phủ. Và về cái việc giúp đỡ của chính phủ thì chắc chắn rằng phải có những người mà về cái khía cạnh đó thì trả lời với quý vị. Nhưng mà sáng hôm nay chúng tôi đọc thì cũng cảm thông với một người mà làm nghề thâu xe đó chị. Ông nói rằng xe cổ thì nó cứ hư hoài và người ta cũng phải đi tới để mà kéo xe. Và khi mà ngồi vào cái vô lăng đó thì ông không biết là những cái người đó họ đã làm gì sau cái vô lăng đó rồi. Nhưng mà bắt buộc phải làm, không làm thì làm sao mà có ăn được. Hay là những tiệm nail chẳng hạn, họ shut down, mình cũng thông cảm. Nhưng mà có những người nói rằng nếu mà shut down, mình thất nghiệp thì nhưng mà sau này cái tính mạng của mình nó vẫn còn an toàn. Còn hơn là bây giờ đó, nếu mà mình bị nhiễm rồi mình chết đi thì làm sao mình có công ăn việc làm lại. Thành ra ở cái thời gian này mình nên khuyến khích an ủi lẫn nhau, phải không chị?
Đúng như vậy chị Thu Nga, và trợ giúp bất cứ gì có thể được. Đầu tiên là những người hàng xóm quanh mình, nhìn xem có những người nào thì trước đến giờ vẫn sống một mình cô độc thì mình có thể đem thức ăn qua để trước cửa nhà người ta, hay là thăm hỏi xem. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cứ danh ạ.
Dạ chào chị Thu Nga, chị Thanh Thủy.
Dạ vâng.
Tôi muốn xin hai chị cho mình biết cái số phone mà chỗ cung cấp vật liệu để mà mình may mấy cái mát đó.
À vâng.
Giờ,
Dạ vâng, chúng tôi cũng đang nhờ một người bạn mà đã đang làm cái công việc này, thì một lát nữa trong cái chương trình lúc 1:30 đó thì hy vọng là chị sẽ có thể gọi vào để mà chia sẻ những cái chi tiết đó nha chị. Và nếu bữa nay chưa trả lời được thì ngày mai chắc chắn sẽ có câu trả lời. Chúng tôi sẽ tìm ghi nhận cái câu hỏi này của chị để mà sẽ trả lời. Vâng, bây giờ rất nhiều người ở nhà cũng sẵn sàng nhận cái công việc này. Cảm ơn chị nhiều đã đặt ra cái câu hỏi đầy cái thiện chí để mà trợ giúp này. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin được mời.
Xin lỗi hai cô.
Dạ vâng, xin được biết cái danh của ông.
Sáng nay em nghe cái đài TV nó nói là như mình bữa nay là nếu như có việc cần thì mình mới làm, không có việc cần cứ việc ở nhà hai cô.
Đúng như vậy ông. Khi lệnh, nếu mà ông ở tại thành phố Dallas thì từ 2 ngày trước, từ hôm thứ hai đã có lệnh này rồi. Riêng thành phố Houston thì đêm nay là sẽ bắt đầu áp dụng cái lệnh này. Ai mà không có việc cần thì không có được đi ra ngoài ông ạ. Vâng, cái đó là đã là cái tin chính thức rồi đó. Vâng, cảm ơn ông. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi tên là Hùng, tôi muốn hỏi cô Thanh Thủy là cái lệnh mà sáng nay của bà thẩm phán á thì nó có ảnh hưởng đến những cái xí nghiệp không? Tức là những cái cơ sở, không phải cơ sở thương mại mà cơ sở giống như là công chỗ những cái hãng xưởng của công nhân ta muốn đi làm đó, thì có bị đóng cửa không?
Thưa ông, trong cái hồi nãy chúng tôi đọc sơ qua cái thông báo thì có nói rất là rõ là tất cả những cái cơ sở vẫn được mở cửa nếu mà hạn chế, thí dụ như giữ cho cái khoảng cách không có quá 10 người và cái khoảng cách không có mỗi người có được 2, nghĩa là từ đến 6 feet là khoảng chừng 2 mét tây đó ông, là phải cách ly ra như vậy. Thì là tùy theo từng những cái cơ sở cần thiết đó, nhất là những cái cơ sở mà bây giờ đang sản xuất hoặc sản xuất thực phẩm nè, hoặc sản xuất đồ dùng nè, những cái đồ dùng mà nhân viên y tế cũng cần, các chợ cũng cần, các công ty lớn, mọi cái thứ đều cần, thì cái đó hoàn toàn là tùy theo cái đó, cái những các vị chủ nhân của các cơ sở đó, toàn quyền của các chủ nhân cơ sở đó, thưa ông. Và dĩ nhiên vẫn phải giữ cái chuyện mà cách ly, từ mà người ta gọi là social distance, đúng ra là physical distance, tức là cái người này phải đứng cách người kia ít nhất là 2 mét đó, thưa ông. Không biết điều đó có trả lời câu hỏi của ông chưa?
Không, chưa được cô anh Thủy. Bây giờ ý tôi muốn hỏi là ví dụ như những cái cơ hãng xưởng mà về vấn đề làm điện tử á, ví dụ như là sản xuất ra mấy cái bo, mấy cái mạch điện tử á, thì họ phải đứng gần nhau, họ làm dây chuyền á.
Vâng.
Thì như vậy thì không biết là mấy cái cơ sở đó có được quyền mở cửa không, hay là phải đóng cửa?
Dạ, tôi không thấy những cái cơ sở đó có ở trong cái danh sách của những cái cơ sở được gọi là essential, là cấp thiết. Cần thiết, những cái cơ sở essential đây này, tôi xin được nhắc lại ở đây này nhé. Nó gồm những cái cơ sở về y tế này, cơ sở của chính phủ này, cơ sở về sản xuất những cái hạ tầng mà khẩn cấp, thí dụ như nước, như điện, những cái điều mà phải cấp cứu đó, rồi những cái cơ sở bán lẻ mà cần thiết, như là chợ búa, như là nhà hàng ăn, những cái cơ sở mà sản xuất được những cái nhu cầu căn bản cho nền kinh tế của Hoa Kỳ và cho những người mà thí dụ như là bị giống như bị tàn phế đó, thì mà có tính cách cho những người mà bị bất lợi trong cái những cái phương diện ở về thể xác cũng như về tinh thần xã hội đó, thì rồi chúng tôi cũng đang vừa nhìn vào cái bản tiếng Anh và đang vừa cố nói qua bằng tiếng Việt. Ngoài ra cũng là những cái cơ sở mà có quan trọng đến những cái việc mà giữ gìn nhà cửa, thí dụ như là bảo trì nhà cửa hay là những cái cơ sở thương mại. Ví dụ như ngay tại nhà chúng tôi, bây giờ máy lạnh đang hư chẳng hạn, thì cũng có những người thợ máy lạnh họ đến và họ sửa ở bên ngoài, và họ cũng giữ cái khoảng cách rất là xa và rất là thận trọng. Ai cũng đeo găng và cũng đeo mặt nạ để mà tránh những cái đó. Các cơ quan truyền thông, những cái nơi giữ trẻ, đó là tổng quát là những cái điều chúng tôi thấy. Nhưng mà riêng trường hợp của ông đó, thì có lẽ chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn những người chủ nhân các cơ sở đó phải hiểu rõ hơn chúng tôi, và họ sẽ là cái người quyết định mở cửa hay là đóng cửa đó, thưa ông.
Ok, cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Nhưng mà tuy nhiên chúng tôi sẽ tìm thêm một cái danh sách chi tiết hơn về tất cả những cái cơ sở nào phải đóng cửa, thì chúng tôi sẽ xin loan báo trong cái chương trình kế tiếp. Chị Thu Nga ơi, có rất nhiều thính giả gọi vào. Thành ra,
dạ vâng,
xin mời vị thính giả kế tiếp nữa trên đường dây ạ. Xin mời ạ.
Dạ vâng, kính chào chị Thu Thủy và chị Thu Nga.
Dạ,
thưa chị, chúng tôi xin gửi cái thông tin của cộng đồng người Việt quốc gia Houston. Hôm qua chúng tôi cũng có đọc cái thông tin này, nhưng mà có một số người họ ghi cái điện thoại không rõ. Thành ra cái thông tin là cộng đồng người Việt quốc gia hiện đang điện đơn để xin tiền thất nghiệp cho những người mà đang thất nghiệp. Thì những người đó có thể gọi vào cái số phone của chị Hồng Võ là 713-922-9583. 713-922-9583 hoặc là Văn Đình 281-610-5297. Thì cái điều kiện là quý vị có thể lấy appointment để mà làm việc bằng phone, hoặc là quý vị đến trụ sở cộng đồng thì được phát cho mỗi người một cái mask, cái khẩu trang và phải đứng cách xa là 6 feet để mà từng tự vào làm hồ sơ. Đó là những cái công việc mà cộng đồng xin gửi cái thông tin này đến cho tất cả đồng hương nào có nhu cầu cần làm về xin tiền thất nghiệp. Ngoài ra thì xin gửi một cái thông tin nữa là theo như thông báo của cộng đồng người Việt ra là cuối tuần này có làm cái lễ giỗ tổ Hùng Vương, nhưng mà theo như lệnh của thành phố là được ngưng tất cả, thành ra do đó cái lễ giỗ tổ Hùng Vương không được tiến hành theo lệnh của thành phố.
Xin
gửi đến chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Văn Đình. Vâng, chị Thu Nga ơi, nếu mà cái ngày hôm nay mà Thượng viện mà biểu quyết đó, mà chấp thuận đó, cái dự luật mà Tổng thống Trump đưa ra đó, thì ngay cả cái những người mà đang xin tiền thất nghiệp đó cũng sẽ được gia tăng thêm, tức là thay vì chỉ được 3 tháng, 6 tháng, 1 năm thì có thể sẽ được gia tăng thêm nữa. Và nếu mà có thì mỗi người sẽ được khoảng 1.200 Mỹ Kim, một gia đình 4 người thì sẽ được 3.000 Mỹ Kim. Cái có vẻ như tối đa là khoảng 3.000 Mỹ Kim cho mỗi người, thì như vậy cũng đỡ lắm, và đó là điều mà nhiều người cũng đang chờ đợi, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì mà tất cả mọi sự thì bây giờ chúng ta chỉ cầu mong là sau cơn mưa trời lại sáng, và những cái gói mà cứu trợ đó thì mọi người đều trông đợi hết. Và những cái việc làm cần thiết giống như vị thính giả hỏi đó, thì chúng ta cũng thấy rằng cái đó là chủ nhân có thể là quyết định, nhưng mà những cái công việc cần thiết như ở tại Dallas cũng giống như ở Houston vậy thôi. Các nhân viên y tế, các công viên của nhà nước trong ngành y tế, an sinh xã hội, các công nhân trong ngành xây dựng, giao thông, công cộng hay điện lực, hay là các ngành thực phẩm, nhà hàng, chuẩn bị để giao thức ăn, kể như những ngành mà cần thiết để cho hoạt động trong cái lệnh mà được ban hành này, thì có những cái điều như thế. Và những cái công việc mà gọi là potential mà có thể là bị bệnh dịch thì người ta sẽ cấm hoàn toàn. Còn cái exceptional là cho những cái người mà chúng tôi cũng vừa mới kể xong. Thành vì vậy cho nên là thưa quý vị, chúng ta nếu mà chúng ta thi hành một cách mà đúng đắn như vậy thì hy vọng rằng cái cơn dịch này nó sẽ được tan biến. Và thống đốc của tiểu bang cho phép là các chính quyền quận hay là thành phố trong tiểu bang có thể là tự ban hành cái lệnh cấm di chuyển và tụ tập theo cái nhu cầu của mỗi địa phương đó chị Thủy.
À, đúng như vậy chị Thu Nga. Mặc dù là chính quyền là liên bang như thế, nhưng mà mỗi một thành phố cũng đều có những cái quyết định riêng của mình. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp.
Alo, dạ, xin chào chị Thủy. Và xin chào cô Thu Nga, tôi tên Mai đó.
Dạ vâng, chào bà Mai.
Thắc mắc vừa rồi, thứ nhất đó là chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 hoặc là 1.200 đồng cho người dân, thì cho chúng tôi biết thêm là ở diện nào thì được số tiền đó. Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai, vừa rồi là thông báo của cộng đồng của anh Văn Đình đó, thì nói là đến trụ sở cộng đồng để xin tiền thất nghiệp. Thì xin nói rõ thêm là người thuộc diện nào và cái tiêu chuẩn như thế nào, bị thất nghiệp hay như thế nào thì mới đến đó. Chứ bây giờ cứ nói chung chung như vậy rồi mọi người đều đến đó thì nó sẽ như thế nào. Cho nên tôi muốn nói rõ, xin là nói rõ hơn về cái việc là xin tiền thất nghiệp thì thuộc diện nào và như thế nào, mang theo giấy tờ gì. Dạ, xin cảm ơn hai chị.
Vâng, xin cảm ơn bà Mai. Để trả lời câu hỏi của bà, thưa bà, về cái chuyện mà cái diện nào mà để được tiền đó, thì khi mà cái dự luật này nó xong đó, thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều chi tiết để được công bố, và chúng tôi sẽ theo dõi thật sát để mà loan báo cái điều đó đến tất cả mọi người. Bây giờ cũng chưa biết là có được thông qua hay không trong ngày hôm nay. Sau khi Thượng viện thông qua thì sẽ đưa trở lại Hạ viện nữa để mà còn thi hành, và rồi chắc cũng còn phải một cái khoảng thời gian để mà có thể áp dụng được. Thì chắc chắn sẽ có nhiều thông báo, là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của bà liên quan đến đến việc mà anh Văn Đình gọi lên để mà nói về cái chuyện đó, thì là một người có lòng tốt để mà làm cái công việc mà khai thất nghiệp giúp cho những người khác, thì nếu mà liệt kê ra hết tất cả mọi thứ đó thưa bà, thì thật ra làn sóng phát thanh của chúng tôi thì sẽ không có thời giờ để có thể làm cái việc đó được. Thì bà có thể gọi cái số điện thoại mà hồi nãy vừa được đọc lên đó, để mà bà hỏi trực tiếp thẳng với lại những nhân sự đó. Hai cái số điện thoại hồi nãy được phổ biến ra đó, thì xin bà cứ gọi thẳng cái số đó, thì chắc chắn là sẽ được trả lời tường tận, chứ đâu có phải là đến ngay đâu. Ngay cả hồi nãy cái người thông báo thì cũng chỉ nói rằng gọi cái số này để làm cái hẹn thôi, chứ không phải ai mà tự động mà đến được. Tại vì như vậy thì chắc chắn là cũng sẽ gây ra nhiều cái khó khăn trở ngại cho những người khác. Vâng, một cái số điện thoại của chị Hồng Võ là 713-922-9583, và của anh Văn Đình là 281-610-2597. Cái đài chúng tôi chỉ có làm cái công việc mà chuyển lại những cái dịch vụ mà hữu ích cho đồng bào ở các nơi thôi, và chứ không chịu trách nhiệm và cũng không có biết gì nhiều hơn về chi tiết của những dịch vụ đó. Vâng, mời chị Thu Nga.
Dạ vâng, và ở tại Dallas này, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi, có những cái thắc mắc mà liên quan đến những cái lệnh cấm ở bên Dallas thì gọi cho anh Jason Lee. Tại hồi hôm qua anh cũng là giải đáp những cái câu hỏi, và số điện thoại của Jason Lee, chủ tịch cộng đồng của người Việt quốc gia Dallas, là số 214-862-6221. Và cái việc mà hỗ trợ cho gia đình cá nhân thì cũng có nhiều người hỏi như vậy, nhưng mà bây giờ đó cái việc mà cứu trợ đó chưa có thống nhất, là chúng ta chờ xem. Và cũng có nhiều người đặt cái câu hỏi với chúng tôi là tại sao chúng tôi không có những người mà giúp đỡ phương diện này phương diện kia. Chúng tôi thiệt là cái đó là nó quá tầm tay, là tại vì chúng tôi là đài phát thanh hay là đài truyền hình, thì chúng tôi có nhiệm vụ là loan báo những cái tin tức Còn quý vị nào mà có ngành chuyên môn thì chúng tôi cũng mời lên trên đài để mà có thể là quý vị đặt câu hỏi. Chứ bây giờ mà nếu mà chúng ta bao gồm hết tất cả mọi thứ thì chúng ta làm sao mà có thể làm được, phải không chị Thủy?
Vâng, và như vậy chúng ta sẽ không thể làm tốt được cái công việc chính của mình là
đúng
thông
rồi.
Tin đã chia sẻ cho Thu Nga. Một cái thêm cái chi tiết nữa, tôi bây giờ nói để cho có cho quý thính giả có thêm hy vọng và có niềm vui là cái gói người ta gọi là cái gói để mà cứu trợ kinh tế của nước Mỹ này đã dự trù lên tới 2.000 tỷ Mỹ Kim. Trong đó đó sẽ gửi tiền thẳng cho đa số, đây người ta chỉ nói most American, tức là đa số người dân Mỹ, cũng như là gia hạn cái thời gian mà được lãnh tiền thất nghiệp. Ngoài ra cũng có 350 tỷ Mỹ Kim sẽ được dành để mà cho giúp cho các cơ sở thương mại tiểu thương đó, small business, những cơ sở tiểu thương có thể vẫn tiếp tục trả lương cho nhân viên. Cái tiền này chỉ để trả lương cho nhân viên thôi, trong lúc những người nhân viên bị bắt buộc phải ở tại nhà. Thành ra hy vọng cái câu này trả lời cái câu hỏi hồi nãy của ông, có vẻ quan tâm đến cái chuyện nếu mình không đi làm việc nữa, dù là công việc không cần thiết như công việc làm điện tử, thì như vậy mình sẽ không có lương. Nhưng mà chính phủ trong cái gói cứu trợ này có bao gồm 350 tỷ Mỹ Kim giúp cho các cơ sở tiểu thương, có lẽ là dưới hình thức small business loan đó, được trả lời với cái phần lời rất thấp, và cũng có thể sẽ được chính phủ trợ giúp thêm để mà trả lương cho những nhân viên bị bắt buộc phải ở nhà để không có lương. Cái trước đây đó thì người ta tranh luận mấy ngày vừa qua đó, thì bên Cộng Hòa cũng như Dân Chủ tranh luận về cái chuyện làm sao để bảo đảm cái tiền này sẽ đến thẳng tay người nhân viên chứ không phải chỉ đến tay chủ nhân, nhất là các cơ sở, các công ty lớn. Thì bây giờ lại có một cái điểm khác nữa đã được thông qua là 350 tỷ Mỹ Kim cho tiểu thương và 500 tỷ Mỹ Kim là những cái loan mà được bảo đảm sẽ dành cho các những cái công ty lớn. Thành ra đấy chúng ta cũng thấy rằng chính quyền đang làm hết sức mình có thể được để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu và hiểu rất rõ những cái hoàn cảnh từng cá nhân của từng người dân. Thành ra chúng ta lúc này là cái lúc kiên nhẫn, mình hỗ trợ lẫn nhau để giữ cái niềm vui và cái niềm hy vọng rằng cái chuyện này rồi sẽ chấm dứt và rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, và chúng ta cũng sẽ, nhất là đối với người Việt Nam mình hả chị Thu Nga, là những người đến quốc gia này với hai bàn tay trắng mà bây giờ tạo lập được một cái đời sống an hoàn, thì có lẽ mình cũng nên ít lo sợ hơn những cái người dân khác chưa từng trải qua những cái kinh nghiệm đau thương đó. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Linh Tâm chào hai bà giám đốc.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Linh Tâm.
Vâng, hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nếu áp dụng cái social distance đó thì lái xe hai người được không ạ? Tức là một người lái xe và người ngồi bên cạnh được không? Đó. Rồi câu hỏi thứ hai là những người home care làm ở nhà, home care giúp những người trong gia đình đó thì còn được tới nhà thường xuyên được không ạ? Cảm ơn.
Vâng, thưa ông Linh Tâm, chúng tôi không phải là chuyên viên, nhưng mà xin cũng mạo muội là theo cái ý kiến, cái gì xin chị Thu Nga bổ túc nhé. Và chúng tôi cũng sẽ chuyển tất cả những câu hỏi này, chúng tôi đều ghi xuống và sẽ hỏi những chuyên viên thật sự. Nhưng mà theo cái chúng tôi nghĩ đó, thì khi mà ông hỏi hai người lái xe, chắc ông cũng hơi muốn đùa một tí. Hai người lái xe như vậy thì chắc là vợ chồng hay người ở chung trong nhà, thì cái chuyện mà phải chung đụng hay là ở gần nhau hơn là cái 2 mét đó thì cũng là cái điều khó mà có thể xảy ra. Mặc dù là đôi khi đùa giỡn mình vẫn nên làm như vậy để tập cái thói quen, khi ở trong nhà mình tập cái thói quen như thế nào ra ngoài mình cũng giữ như vậy, nhưng mà trong một cái xe thì cũng khó lòng. Còn cái chuyện mà giúp đỡ những cái người mà đến coi những người già cả thì có lẽ nằm trong cái lĩnh vực vừa là y tế mà lại vừa có tính cách care, tại vì child care, những người giữ trẻ em mà còn vẫn được mở cửa, những cái cơ sở giữ trẻ em vẫn còn được mở cửa miễn là dưới 10 người, nữa là một cái người chỉ đến thăm một cụ già, nếu mà giữ những cái khoảng cách phải và cũng như là đeo găng tay hay là những phòng ngừa lây nhiễm thì chúng tôi nghĩ rằng chắc cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên chúng tôi sẽ xin hỏi các chuyên viên về điều này và sẽ trả lời lại với ông sau, hả chị Thu Nga?
Con nít và học sinh thì theo chúng tôi được biết là bây giờ là chúng nó ở nhà hết trơn rồi, cha mẹ cũng không có muốn cho con đi tới trường nữa đâu. Các trường đại học, trung học thì thấy là cũng bây giờ con cháu của chúng tôi nó cũng ở nhà. Rồi còn cái việc mà hai vợ chồng thì chắc là ông cũng đùa thôi, là tại vì hai vợ chồng thì không kể, tại hai vợ chồng họ đâu có thể ngồi cách xa nhau 6 feet được. Trừ trường hợp cái người đó bị bệnh thì là phải tự mình cô lập mà không cho người vợ hoặc là người chồng lại mà thôi. Chứ còn làm sao mà cô lập được hai người, nếu mà trên xe là hai người. Chứ còn mà nếu mà chở nhau nhiều người để mà đi ăn nhậu thì chắc chắn mới là không được, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Tuy nhiên các giới chức y tế cũng khuyên rằng mỗi gia đình nên để chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước để lỡ một người nào đó trong gia đình mình mà bị đó thì có một phòng riêng để cho người đó ở, và chỉ ở trong cái phòng riêng đó thôi. Đó, cái biện pháp cũng khá là mạnh chị Thu Nga, để mà tránh lây nhiễm. Tại vì có một người bị bệnh, cả tất cả mọi người ở trong cái gia đình đó đều bị cách ly 14 ngày. Nhưng mà ngay cả trong cái thời gian bị cách ly đó không có nghĩa rằng vẫn cứ tiếp xúc để rồi tất cả nhà đều bị lây. Thành ra cái người bị bệnh đó phải vào ngay một cái phòng riêng để mà tự cách ly mình. Nếu mà vẫn có thể bình thường được, không có đến nỗi mà cần phải có máy trợ thở thì bắt buộc là phải vào nhà thương, đến tình trạng đó là phải vào nhà thương rồi. Tuy nhiên cũng nên tập cái thói quen, đừng có đến cũng tránh bớt đi ở nhà không được tới 2 thước đấy chị Thu Nga. Thì khi ho cũng nên chạy đi chỗ khác mà ho, chứ đừng có ho sát ngay bên cạnh cái người thân của mình. Hay là nếu mà cảm thấy khó chịu hay gì thì có lẽ cũng nên đi qua một phòng khác mà nằm nghỉ, nhất là đối với các quý vị cao niên thì bây giờ trách nhà cửa cũng tương đối cũng thoáng vắng hơn không có trẻ con. Ngoài ra chúng tôi biết rằng những cái chỗ trai ke đó chị Thu Nga vẫn có mở cửa đó, bởi vì có những người mà thí dụ như con cái của các bác sĩ y tá, những người làm việc trong ngành y tế, những người vẫn phải đi làm thì họ vẫn có. Trẻ em lớn thì không, nhưng mà trẻ trai ke, tức là các em mà dưới 6 tuổi, các em mà cần phải được canh giữ đó, thì cũng vẫn họ vẫn cho mở cửa nếu mà không có quá 10 người. Vâng, rất tiếc là quý thính giả còn gọi vào trên đường dây, nhưng mà chúng tôi không còn giờ để có thể nhận điện thoại được nữa. Mời chị Thu Nga đúc kết thật là nhanh thưa chị.
Dạ vâng, đúng rồi, trong cái thời buổi này mà bây giờ mình cứ nói cái này nói cả ngày nó cũng không có hết. Nhưng mà quý vị cứ cầu nguyện đi, yên tâm đi. Rồi ngày mai trời lại sáng, và Tổng thống Donald Trump cũng hứa là sẽ giúp đỡ cho người dân, cũng như là đã đưa 2 cái tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ với khoảng 2.000 giường bệnh tới những cái khu mà bị ảnh hưởng nặng để hỗ trợ về y tế. Và chúng tôi cũng nhận được là nhiều người đề nghị là những vị nào mà có thể được may được cái mask thì có thể làm may, rồi chúng tôi sẽ tìm cho cái số điện thoại để quý vị có thể là gửi để ủng hộ. Và chúng tôi cũng biết trong tuần qua có một cái cơ sở mà nằm neo bị đóng cửa thì người chủ đã tặng hết tất cả cái số gọi là khẩu trang đó cho bệnh viện. Vâng, thì có nhiều việc lắm, nhưng bây giờ cái việc trước tiên là chúng ta phải giữ vệ sinh cho bản thân của mình và cho những người xung quanh, và chúng ta thi hành cái lệnh cấm của thành phố của chúng ta ban ra một cách nghiêm chỉnh, nghĩa là chúng ta cần thiết lắm mới đi ra ngoài, và những cái công việc nào mà cần thiết lắm thì mới đi làm, chứ chúng ta không có la cà ở ngoài giống như mọi hôm nữa. Và hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Mời chị Thủy.
Vâng, hy vọng như vậy chị Thu Nga. Tuần sau khi mà chúng ta gặp lại nhau đó, gặp lại quý thính giả, hy vọng rằng mọi chuyện, nghĩa là cái đường cong của con coronavirus nó đã bắt đầu đi xuống rồi, thì cũng là sẽ là một cái tin vui cho tất cả mọi người. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp. Sorry với những quý thính giả còn trên đường dây, nhưng mà ngay lát nữa, ngay sau chương trình này thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình của cái nhóm thiện nguyện sẽ để mở đường dây để mà nhận những cái điện thoại, những cái câu hỏi của quý thính giả, cũng như những nhu cầu cần giúp, hoặc là những người có khả năng giúp người khác, nếu các cơ sở làm neo của người Việt Nam mà có những cái số mask để mà đem đưa, quý vị có thể đưa trực tiếp đến những cơ sở y tế, hoặc là quý vị cũng có thể đưa gửi lên đài, hoặc là quý vị cũng có thể dù là quý vị đưa trực tiếp, quý xin quý vị cũng thông báo cho chúng tôi biết để chúng tôi loan tin. Những cái loại tin đẹp như vậy đó, nó gây cho người ta cái sự phấn khởi, cái niềm vui và cái sự mà yên tâm là cộng đồng mình có vẫn còn có những cái hành động tốt, những cái người tốt, và như vậy sẽ giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó được tăng trưởng rất là nhiều khi con người ta có niềm vui và sự an tâm như vậy. Chân thành cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.